Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại cầu nguyện để có thêm năng lực bỏ ác làm lành. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, khóa lễ cầu nguyện trong rằm thường nguyên năm mới đã khép lại. Một mùa lễ ăn Tết của người Việt Nam trong truyền thống tập tục lâu đời của mình. Thường ở trong những mùa lễ nghỉ như thế này, dân tộc Việt Nam chúng ta làm gì? Chúng ta ăn, chúng ta chơi, chúng ta cùng đoàn tụ với nhau dưới một mái ấm gia đình hoặc dưới một mái chùa tâm linh. Điều đó, thưa quý vị, nó cũng gần tương tự như tập tục sinh hoạt của biết bao nhiêu dân tộc khác ở trên thế giới. Nhưng trong cái lễ tục của người Việt Nam, đặc biệt trong những mùa lễ Tết, bên cạnh những ăn chơi quay cuồng giữa những người từng có những mối liên hệ với nhau ấy, chúng ta lại có cả một cái tinh thần cầu nguyện bàn bạc để ta có thể nói được rằng mùa lễ Tết ăn chơi của con người Việt Nam cũng là mùa của tưởng niệm, mùa của cầu nguyện. Trong những giờ phút thiêng liêng để chấm dứt một năm cũ, mở đầu cho một năm mới, chúng ta tưởng niệm tới bao nhiêu cái ân đức mà ta đã từng thọ nhận ở trong cuộc đời này. Ân đức của tổ tiên, ân đức của ông bà cha mẹ, ân đức của tất cả núi sông, muôn loài cây cỏ. Và rồi chúng ta khởi lên cái tâm thành để cầu nguyện, cầu cho bản thân của chúng ta đây, cầu cho cha mẹ hiền tiền hay đã mất, cầu cho ông bà tổ tiên, không chỉ trong một đời mà trong nhiều đời nhiều kiếp của mình. Điều đó là một bản sắc đặc biệt trong cái nếp sống tinh thần văn hóa của người Việt Nam. Chúng ta không chỉ ăn chỉ chơi, chúng ta không chỉ sống với những người còn sống ở bên cạnh, mà chúng ta đã trở về với cội nguồn của chính mình và đồng thời hướng về một tương lai mà khởi lên cái tâm thành cầu nguyện. Thưa quý vị, một mùa cầu nguyện đã khép lại cho đến hôm nay. Suốt gần cả một tháng qua, trước Tết và cả sau Tết, chúng ta đã từng tụng kinh, chúng ta đã lễ sám, chúng ta đã dâng lời cầu nguyện cho kẻ mất người còn. Và tất cả sự cầu nguyện đó cho chúng ta cái gì, quý vị? Đừng bao giờ nghĩ một cách nông nổi rằng chỉ cần cầu nguyện như vậy là tất cả mọi sự được thành tựu hết cả. Không, cầu nguyện chỉ là bước đầu để khơi dậy ở trong tâm hồn của mỗi con người cái sức mạnh để mà bỏ ác, để mà làm lành, cái sức mạnh để có thể vượt qua tất cả bao nhiêu những chướng ngại chông gai ở trong cuộc đời của mình, và đồng thời để thành tựu được tất cả những gì cao đẹp nhất mà chúng ta ước nguyện ở trong đời sống này. Nên biết rằng từ ngàn xưa chứ không phải hôm nay, và khắp hầu hết tất cả các dân tộc, các tôn giáo đều có sự cầu nguyện như thế. Bao nhiêu tôn giáo đã cầu nguyện cho hòa bình của thế giới. Nhưng mà có bao giờ hòa bình có mặt ở trên mặt đất này đâu? Thế giới của chúng ta trong lịch sử chưa từng có một ngày không có tiếng súng, không có cảnh giết người chết chóc đau thương hết cả. Chúng ta cầu nguyện cho bản thân của mình, nhưng rồi cái thân này vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết. Chúng ta cầu nguyện cho đời sống của gia đình, của xã hội được êm đềm, tốt đẹp, nhưng rồi gia đình vẫn bất hòa đổ vỡ, xã hội vẫn đầy dậy những loạn lạc nhiễu nhước. Tất cả cái đó khiến cho ta phải nghĩ trở lại, đâu là cái ý nghĩa chân thật của cái sự cầu nguyện, đâu là hiệu lực của cái sự cầu nguyện lên trên đời sống của mỗi chúng ta. Hãy đừng làm những con cừu đi ở trong một đàn cừu, chỉ biết nhắm mắt đi theo cái dấu chân của con cừu đi trước. Không, chúng ta có đầu óc, có suy nghĩ, và chúng ta phải tìm ra được cái ý nghĩa chân thật của cái sự cầu nguyện này ở trong đời sống của mình. Khi ta đau khổ quá mức, khi ta buồn dần quá mức, khi ta gặp phải những bi kịch bất hạnh cùng cực trong cuộc đời, ta cầu nguyện, ta hướng về những cái năng lực ở bên ngoài để chỉ mong cầu cho ta có vượt qua tất cả những tai ương hoạn nạn, những cảnh ngộ đau buồn bất hạnh. Nhưng thưa quý vị, sự cầu nguyện đó chỉ giống như một mùi thuốc, một cái loại thuốc gây tê, gây mê, để ta có thể tự mình an ủi lấy mình, để ta có thể cảm thấy mình có một chỗ nương tựa. Nhưng rồi như một kẻ ngã xuống, ta nương tựa vào cái nơi để ta có thể đứng dậy, và ta phải đứng dậy. Ta mà không đứng dậy và đi tới, ta chỉ ngủ yên ở trong sự cầu nguyện như vậy, thì chắc chắn thưa quý vị, ta vẫn sống mãi trong đau khổ. Xã hội này vẫn đầy những loạn lạc, thế giới này vẫn đầy những chiến tranh cù hận mà thôi. Cầu nguyện để cho ta có một cái chỗ nương tựa, để cho ta có một sức mạnh ban đầu, và rồi từ nơi chỗ nương tựa đó mà ta đứng dậy, để ta sống cái cuộc đời của chính mình bằng tất cả những năng lực tốt đẹp nhất mà ta có thể có được trong những giờ phút cầu nguyện thiêng liêng. Đừng phó mặc cuộc đời của mình cho các vị thần linh, đừng phó mặc cuộc đời của mình cho ngay cả Đức Phật, bởi vì Đức Phật cũng không sống thay thế cho ta được, bởi vì các vị thần linh cũng không thể nào hở hơi thở dùng để cho ta sống ở trong cuộc đời này. Không, ta phải làm chủ lấy cái cuộc đời của mình, ta phải nắm lấy cái vận mệnh của mình ở trong đời sống, và nắm lấy vận mệnh ấy, làm chủ lấy cuộc đời ấy. Không phải chỉ bằng sự cầu nguyện không thôi, mà cầu nguyện chỉ là cái bước đầu, để từ đó ta có thêm cái năng lực mà thực hiện tất cả những ước nguyện tốt đẹp trong cuộc đời của mình. Cầu nguyện chỉ là bước đầu, và chính cái sự sống của chúng ta đấy mới là cái quan trọng hơn tất cả cái gì hết. Phải chuyển hóa tất cả những cái lời cầu nguyện của mình trở thành cái sức mạnh tâm linh của mình. Phải đem tất cả những lời cầu nguyện đó thể hiện ở trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Ta cầu nguyện gì đấy? Ta cầu nguyện cho ta có từ bi, ta cầu nguyện cho ta có trí tuệ. Nhưng nếu trong cuộc sống hàng ngày ta vẫn dần hết người này sang hờn đến người kia, ta vẫn nuôi oán cừu với những kẻ nọ người khác, làm sao ta có từ bi quý vị? Ta cầu nguyện có trí tuệ, nhưng trong cuộc sống hàng ngày ta vẫn nhắm mắt tin quàng tin xiếc, ta vẫn nhắm mắt đi theo kẻ này dù dỗ, đi theo người kia mê hoặc, làm sao ta có trí tuệ ở trong cuộc đời quý vị? Mình cầu nguyện để cho lòng mình được êm dịu, cầu nguyện để cho cái tâm mình có từ bi, cầu nguyện để cho cái tâm của mình có trí tuệ. Và từ bi ấy, trí tuệ ấy không phải là món quà mà ai đó ban tặng cho ta trong cuộc đời, không phải là những đồng tiền mà lì xì ta nhận được ở trong những ngày Tết đầu năm, mà từ bi ấy phải được tu tập để chuyển hóa bao nhiêu cái hận thù ganh ghét đố kỵ ở trong con người của mình. Trí tuệ ấy phải được tu tập để mở mang cái tâm trí đã từng chìm đắm trong mê mờ tắm tối, mà thấy rõ được nhân quả, thấy rõ được sự thật của những đau khổ và hạnh phúc ở trong đời sống này. Nhớ, Không ai có quyền đem đau khổ đến cho ta. Cũng không ai có quyền đưa ta lên thiên đường cực lạc bằng những lời nói hành động, bằng những tâm niệm xấu ác. Ta làm cho ta chìm đắm ở trong đau khổ. Ta bước chân để đi tới địa ngục ở ngay trong đời sống này. Nhưng ngược trở lại, bằng những lời nói chân thật, bằng những hành động lời lạc, bằng những tâm niệm từ bi trí tuệ, thưa quý vị, ta đang tạo lập cái cảnh giới thiên đường cực lạc cho đời sống này. Và đồng thời đó là cái sẽ dẫn ta đi về cảnh giới an lành của ngày mai. Ta phải quyết định điều đó cho chính mình, chứ không phải ai quyết định điều đó cho ta hết cả. Ai là người nhận thức được điều đó một cách rõ ràng, người đó sẽ làm chủ được cuộc đời của mình, làm chủ được cái vận mệnh của mình trong cuộc sống. Người đó sẽ có thể an nhiên tự tại đi giữa tất cả những được mất hơn thua, những thị phi thành bại của cuộc đời này đấy. Người đó dù có phải dẫm lên bao nhiêu sỏi đá châm gai tới chăng nữa, nhưng lòng của kẻ đó vẫn không hề có một mảy may chướng ngại nào hết tất cả. Bởi vì kẻ đó biết rõ đấy là nhân quả ở trong đời sống. Cho nên cầu nguyện, chúng ta cứ cầu nguyện, nhưng đừng bao giờ quên rằng chính ta phải tự làm chủ lấy cuộc đời của mình. Đừng chờ đợi sự ban lành hưởng phước từ bất cứ một ân sủng nào trên trời cao, mà chính ta phải tự mình tu tập, tự mình chuyển hóa, để có thể biến tất cả những đau khổ trở thành những mùi vị của sự an lạc ở trong cuộc đời. Chỉ có khi nào như thế, ta mới có thể làm cho đời của ta hạnh phúc, ta mới có thể xây dựng một gia đình êm ấm, ta mới có thể đóng góp vào để làm cho cái xã hội này tốt đẹp hơn, để làm cho cái thế giới này bớt chiến tranh đi, để có thêm hòa bình, thêm an lạc. Ta không thể nào cứ cầu nguyện và rồi tiếp tục gian dối lọc lừa lẫn nhau. Ta không thể nào cứ cầu nguyện mà rồi vẫn trộm cắp sát sanh hại vật đủ thứ hết cả. Ta không thể nào cầu nguyện để cho gia đình êm ấm hạnh phúc khi mà vợ thì ngoại tình, chồng thì rượu chè say sưa cờ bạc, con cái thì hư hỏng đằng đúng đủ thứ hết cả. Tất cả cái đó chúng ta phải nhận rõ như thế. Đạo của Phật là cái đạo để cho con người cái năng lực để bỏ ác làm lành, cái đạo để soi sáng cho con người thấy rõ đâu là con đường dẫn tới hạnh phúc, đâu là con đường đưa tới đau khổ. Và chính ta chứ không phải ai khác, chính ta chứ không phải đạo, chính ta chứ không phải Đức Phật mới là cái người phải tự mình bỏ ác, tự mình làm lành, tự mình bỏ tà, tự mình theo chánh, tự mình cất bước lên đường để mà đi theo cái ánh sáng dẫn tới một đời sống hạnh phúc an vui, để từ bỏ cái con đường dẫn tới đời sống đau khổ. Từ ta, thưa quý vị, nói như một câu mà Phật tử thường hay nói, thường hay đọc, chính ta là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời của mình. Câu đó không sai, bởi vì quả thật ai là người hại ta nhất? Chính ta là kẻ hại ta nhất. Những tâm niệm hận thù ganh ghét đố kỵ, chính cái đó nó tàn hại con người của ta, chính cái đó nó thiêu đốt hạnh phúc của ta trong cuộc sống, chính cái đó làm cho đời sống này đen tối, và rồi sẽ dẫn ta đi vào trong những cảnh đời đen tối về sau. Nhưng đồng thời tôi vẫn muốn nói thêm rằng chính ta chứ không phải ai khác là cái người ban ân lớn nhất trong cuộc đời của mình. Bởi vì chính ta sẽ mang lại hạnh phúc cho ta, chính ta sẽ làm cho đời ta tốt đẹp, chính ta sẽ làm cho cái lòng của ta được thanh thản nhẹ nhàng, giải thoát tất cả đều nằm ở nơi đó hết cả. Phật chỉ là một bậc thầy chỉ đường, còn chính ta phải là người cất bước lên đường để đi tới. Phật không đi thể dùm ta, và đây là một chân lý rất đơn giản. Phật không ăn dùm để cho ta no, Phật không uống dùm để cho ta bớt khát, và cũng chẳng có một đấng thần linh nào có thể ăn dùm ta, có thể uống dùm ta, có thể đi dùm ta, có thể sống dùm ta được hết tất cả quý vị. Cho nên đấy là cái điều mà người Phật tử có chánh tín, có chánh kiến cần phải nhận rất rõ như thế. Chính ta là người làm hại ta, chính ta cũng là người
cứu vớt ta ở trong cuộc đời này. Cho nên người Phật tử thường trong cái bài tạp nguyện chúng ta hay tụng đọc: con đau khổ thì nguyện xin cứu khổ, nhưng mà con đau khổ cũng nguyện xin từ độ. Mình nguyện xin cứu khổ, Đức Phật cứu không phải là để mình đặt lên cái chỗ an lành, mà Đức Phật cứu bằng cách chỉ cho mình thấy đâu là cái bệnh khổ của mình và đâu là cái phương thuốc trừ diệt cái khổ đó đi. Và đó là điều được nói đến một cách rất rõ ở trong kinh Sám Dược Sư mà chúng ta đã từng tụng đọc hành trì trong suốt cái thời gian của đạo tràng Dược Sư gần 2 tuần lễ vừa qua. Bệnh là gì? Tham dục là bệnh, sân hận là bệnh, nóng giận là bệnh, thù oán là bệnh, ganh tỳ đố kỵ, kiêu căng ngạ mạn, tất cả cái đó là bệnh. Và bệnh đó, thưa quý vị, nó là cái gốc của tất cả bao nhiêu thứ bệnh khác ở trên cuộc đời này. Phật mà trì bệnh là đem cái trì bằng cái thuốc từ bi hỷ xả, bằng cái thuốc trí tuệ báo dung, bằng cái thuốc của nhẫn nhục tinh tấn, bằng cái thuốc của bố thí giúp đời cứu người. Ai uống thuốc đó, kẻ đó sẽ lành bệnh. Ai không uống thuốc đó thì dù có ngàn Phật ra đời thì chăng nữa, kẻ đó vẫn chìm mãi ở trong đau khổ mà thôi. Thưa quý vị, bao nhiêu cái lời pháp, tôi chỉ mong ước một điều: Phật tử hãy tự mình đứng dậy để thấy rõ cái con đường của mình đi. Đừng chìm đắm trong mê mờ, đừng sống mãi trong tâm tội, đừng cứ nghe theo ông này, nghe theo bà nọ, rồi cứ đi cầu khẩn chỗ này, đi cầu khẩn chỗ khác. Tất cả những phép lạ trong cuộc đời này, thú thật mà nói, chẳng có ý nghĩa bao lắm đối với cái hạnh phúc và đau khổ của con người hết cả. Bởi vì nghĩ cho cùng thì cái phép lạ lớn nhất, cái phép lạ mà Đức Phật muốn trao truyền cho mình, thưa quý vị, phép lạ đó, đó là tu tập để giữ cái lòng mình an nhiên tự tại, lòng không vướng mắc, tâm không trói buộc, để mình có thể mỉm cười được trước tất cả những được mất hơn thua, trước tất cả những khen chê của thiên hạ. Như thế đó mới là cái phép lạ chân thật mà từ mỗi người đều có thể có được hết ở trong cuộc sống này. Đừng mong cầu một thứ phép lạ đi trên không, cũng chẳng cần mong cầu một phép lạ đi ở dưới nước. Bởi vì phép lạ của những người đó, thưa quý vị, chẳng bằng máy bay chở mình trên không, chẳng bằng tàu thủy đưa mình xuống nước đâu. Không cần cầu một cái từ phép lạ như vậy, mà hãy tu tập để từ mình thực hiện phép lạ, mỉm cười an nhiên trước những lời khen tiếng chê, trước những hoàn cảnh bất hạnh, trước những chướng ngại ở trong cuộc đời này. Và trong cái ngày cầu nguyện thường nguyên đầu năm, tôi mong rằng, tôi cầu nguyện rằng tất cả chúng ta ai cũng tu tập để có được cái phép lạ như vậy ở trong cuộc đời. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Mùa xuân em đi lễ chùa, chân thành dâng hoa cúng Phật, chắp tay nguyện cầu tha thiết nhân loại thế giới bình an. Mùa xuân em đi lễ chùa, chân thành thắp nén tâm hương, cầu cho 10 phương 8 hướng chúng sanh nhờ ơn tế độ. Em đi lễ chùa, mùa xuân Di Lặc nở hoa, 4 mùa đào vàng tỏ ngộ, từ bi chan hoa rừng sông. Em đi lễ chùa, mùa xuân đạo pháp thơm hương, nhân loại năm châu bốn biển tình yêu xây dựng tình thương. Mùa xuân em đi lễ chùa, chắp tay nhìn lên Đức Phật, là đây 4 mùa xuân đi xuân tới, vườn tâm nhất điểm chi mai.
soi trăng nhỏ nhoi nằm khe suối, lắng lặng nghe tiếng róc rách khôn nguôi, nước chảy hoài dòng đời vẫn cứ trôi. Ai mòn mỏi, ai bồi hồi giấc mộng. Hoa nở thầm trong khung trời gió lộng, lá xanh tươi vươn sức sống nhiệm màu. Nhện tơ răng bắt nhịp cầu tha thiết, cõi ta bà hơn một kiếp răng chơi. Mặt nước vẫn lăn tăn từng dợn sóng, rú đã nằm bên bờ suối ngủ vui. Con bướm nhỏ nhợn nhớ trong gió núi, cánh mái rừng vừa nở rộ thơm hương. Mùa xuân đến âm thầm lan muôn hương, sớm mai về không khí đường hơi sương. Có bóng ai còn ẩn hiện trên đường, chậm chậm bước chân thành thơi thoát tục. Vàng gió vất vơ từng lúc, chiều xuống dần ai rụng bỏ hố chuông. Mái chùa cong vang rõ lời kính tùng, cầu Di Đà tịnh độ lúc thiền chung. Bát nhà cuối cùng câu yết đế, nguyện sắt son cùng từ tình quay về. Mặc gió đời lồng lồng suốt sơn khê, cùng quy ngưỡng tâm thành câu lục tự.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nếu đã biết bản trường ca vô tận, thì nâng tiếng đàn cho vạn loài đất.